xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 15 tháng 1 năm 2022, từ phòng vi âm của đài Saigon Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô.
Dạ vâng.
Chào cô Đồng Phương, thưa Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, bữa nay thấy chú vui quá, chú khỏe phải không?
tôi vui. Thứ nhất là vì nước Texas chúng ta có cái câu nói với những người ở các nước tiểu bang khác đến đây là nếu quý vị không thích thời tiết ở Texas này, cho tôi 5 phút tôi sẽ đổi cho quý vị vào ngày hôm nay. Chúng ta có cái không khí một phần nào mùa đông, thưa cô. Tôi đã nói câu này tuần trước, tôi xin được phát biểu lại là vì chúng ta đang thực hiện chương trình tuần lễ thứ hai của đầu năm 2022, thưa cô Nam Phương. Thực sự cuộc đời này quá ngắn ngủi, không đủ để chúng ta thể hiện tình yêu thương yêu nhau, nên chúng ta đừng lãng phí thời giờ cho những buồn bực, bực tức, ghen tương và hận thù. Thưa cô, nhất là trong tuần này có nhiều sự thay đổi tại thành phố Dallas này. Cũng có nhiều sự thay đổi những người bạn thân mến của tôi cùng trong quân ngũ, cùng trong binh chủng không quân, thưa cô. Không phải tại người trẻ sống vì tương lai, người già sống vì di vãng, mà đem chuyện xưa ra nói vào năm mới, thưa cô Nam Phương. Năm mới nói chuyện cũ là việc không nên, rất không nên. Nhưng vì nó đánh giá và nổi cộng trong năm qua đối với tất cả những người Việt Nam, gần 100 triệu người thân mến của cô và của tôi, là dấu ấn, là một sự chưa hề xảy ra với Đảng Cộng sản từ ngày cướp chính quyền năm 1945 cho tới ngày hôm nay. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về chuyện mới, chuyện cũ. Xin gửi lời chào đến nhà giáo Vi Đức Hồi, người bạn thân mến của tôi. Thưa thầy Vi Đức Hồi, nếu thầy nghe được tôi.
Vâng, xin chào anh Bình Minh. Vâng, rất là vui được kết nối tiếp chuyện với anh và quý thính giả của anh. Vâng, rất là vui.
Thầy vui là đúng rồi, là vì tôi cũng vui là hôm qua tôi nói được với cả thầy Vi Đức Hồi và tôi nói chuyện được với cả một nửa phần thương mến của anh, người vợ đảm đang tôi rất là quý mến, cô giáo Hoàng Thị Tươi. Có một cái câu thơ tôi mượn của nhà thơ Hoàng Hưng tuần trước tôi đã nói, nhưng nó đó một phần nào nó đúng với anh, là người về từ cõi ấy vợ khóc một đêm con lạ một ngày, Người về từ cõi ấy bước vào cửa, người quen tái mặt. Người về từ cõi ấy đã bao nhiêu năm rồi thưa thưa nhà giáo Vi Đức Hồi? Ông đã đi tù bao nhiêu năm? Nói cho nó rõ như vậy đi. Ông đã đi tù bao nhiêu năm và tính cho đến ngày hôm nay là bao nhiêu năm thưa thầy?
Ra tù từ năm 2014 đấy ạ. Vâng, tôi ra tù ngày 12 tháng 4 năm 2014. Vậy như vậy là cũng được 6-7 năm rồi. Vâng, sắp được 7 năm.
Sắp được 7 năm. 7 năm trong cuộc đời, sinh năm 1957. 7 năm trong 7 năm về có mùa xuân nào, có mùa năm mới nào? Tôi đang hỏi chuyện cũ đấy, rồi chúng ta nó sẽ nói chuyện mới thưa thầy. Có mùa nào đáng vui nhất? Cho chắc chắn là cái ngày đầu tiên đi về cái gì đó, vợ khóc một đêm, con lạ một ngày, ngày đó là ngày vui nhất. Có ngày nào vui nhất trong những năm thầy ở ngoài thầy ở nhà tù lớn thì chắc chắn một phần nào nó dễ thở hơn một chút. Thầy nói đi.
Vâng. Vâng, nhưng mà khi mà được ra khỏi nhà tù nhỏ và bước vào một nhà tù lớn thì tất nhiên là có những cái chút phấn khởi hơn. Mà tuy nhiên là cũng vì là phấn khởi mang tính thì lớn lao gì lắm, nhưng mà có những cái phần là nó phấn khởi hơn về tâm tư, về bạn bè gặp gỡ nhau, rồi sự trao đổi tiếp xúc tiếp cận với làng bà con thân yêu làng xóm thì nó có cái phần nào đó là vui vẻ hơn. Rồi về vẫn thấy là gặp được vợ con, rồi là gia đình bạn bè thân thiết họ hàng, như vậy là có cái ngày đấy là có thể nói là ngày được gặp sau hơn 3 năm biệt tâm mà gặp trở lại cái ngày được ra tù đấy. Đây là cái ngày được gặp gỡ những bạn bè chiến hữu họ hàng, như thế là đó là cái ngày là tôi theo tôi là mà tôi cảm nhận đó là cái ngày vui. Vâng, cũng là vui, nhưng mà tất nhiên là không phải là vui ở đây là cái mức độ thôi, bởi vì ở trong ra một cái xã hội mà vẫn cứ còn tiếp xúc rồi gặp gỡ và chứng kiến những cái cảnh đấy, và sau khi mà ra tù thì tôi còn 3 năm quản chế nữa, họ rất là nghiêm ngặt đối với tôi, và có lẽ bây giờ rõ chính ra các cái chứng từ phạt vi phạm hành chính của tôi hàng có lẽ là dành mất rất là nhiều tiền. Thế rồi là cũng có nhiều những cái dấu ấn có thể nói là không thể nào quên được. Và nhưng mà dù sao thì vẫn là ngày ra tù là một những ngày mà có cái dấu ấn vui vẻ với tôi. Vâng.
Thầy nói nó phấn khởi. Nếu nói đúng chữ cho nó vui, trong nước của thầy là thầy phải hồ hởi phấn khởi. Hồ hởi phấn khởi. Nếu nói hồ hởi phấn khởi, những cái điều mà thầy nói được gặp những người thân, những người quý mến, những người đồng cảnh đồng tình với thầy. Tôi không thích dùng chữ đồng chí đâu thưa thầy, tại vì đồng chí nó giết nhau như ngoé vậy thì nó không có gì là đồng chí cả. Nhưng nếu nói về những cái hồ hởi một phần nào, tôi cảm thấy khi tôi nói chuyện với thầy nói như vậy, tôi lại không cảm thấy phấn khởi, là vì một trong những cái tổ chức thầy rất là để tâm vào, thầy sinh hoạt một thời gian rất là dài, nhưng mà không biết vì lý do gì, với thời gian, có thể thời gian nó làm quên đi chăng. Người có thể người lãnh đạo phong trào 8406 tôi muốn nhắc đến, đó là linh mục Phan Văn Lợi. Bây giờ phần nào giáo hội, nói cho nó đúng cho nó giáo hội đi, địa phận Huế đã, nếu tôi dùng chữ bắt thì nó cũng đúng vậy, đã bắt ngài về nhà chung và không được làm gì cả, cũng như bên địa phận Vinh, Đức Cha Nguyễn Huy Long đã cấm ông ấy là cái gì mà ông cấm, không cho linh mục Đặng Hữu Nam làm lễ. Phan Văn Lợi không còn với 8406 nữa. Một người rất là thân mến với tôi, chương trình Thiền Cánh Trong Mây này, là kỹ sư Đỗ Nam Hải, cũng đã đi xa 8406 vì lý do kinh tế. Một người nữa cũng rất là thân mến với chương trình này, đó là dân oan 8406 Bùi Thị Minh Hằng, cũng đã đi xa 8406 vì lý do kinh tế. Rồi những người khác đi xa hơn là họ bị vào trong nhà tù thế cho thầy. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy rất là thân với thầy, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Tất cả những người mà tôi vừa mới nhắc đến ý, ngày xưa đấy, ngày hôm qua đấy, 8406, thầy có buồn không? Thầy có nhớ không? Thầy có ấm ức không thưa thầy Vi Đức Hồi?
Dạ vâng, tôi là thành viên của 84006 và tôi có mối liên hệ rất thân thiết với những người mà anh vừa mới nhắc tên. Có thể nói là một cái sự mà tôi không thể nào quên được họ. Và trong cái tình hình hiện nay thì cái khối 8406 này là cái sự hoạt động của 8406 ấy, thì nó có, theo tôi nghĩ là tất nhiên là có những bước thăng trầm và họ cũng có thể nói là đã lắng xuống. Thế nhưng mà những cái tình cảm, những cái mối liên hệ rồi sự tác động qua lại, trao đổi với nhau và cũng gần gũi với nhau trên một cái phương diện đấu tranh vì dân quyền, dân chủ. Có thể nói là chúng tôi có nhiều những kỷ niệm với những anh em 8406. Và đến giờ này thì tôi cũng, tuy nhiên là cũng rất là buồn là có vì những lý do này, lý do khác, nhưng mà đặc biệt là những lý do là cái sự là áp bức, cái sự đàn áp, rồi cái sự của cái giới cầm quyền cộng sản Việt Nam, thì cái khối đó thì hiện nay là nó cũng có những cái trầm lặng, tôi chưa dám nói là tan, không có chỉ là tan rã cả, mà là nó là trầm lặng xuống và có cái cách hoạt động, có cái cách đấu tranh theo đúng và để đối phó với cái tình hình bức xúc, có thể nói là gay gắt hiện nay đối với phía nhà cầm quyền Hà Nội. Thì bây giờ tôi rất thấu hiểu, và mà bây giờ anh nhắc đến cái khối này thì tôi cũng rất là cảm động, thưa anh Minh.
Tôi không thể nào không nhắc đến được, thưa thầy Vi Đức Hồi. Thầy biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây là tiếng nói, mình nói cho nó vui theo kiểu của anh nữa là giao lưu. Giao lưu thân mến của những người lưu xứ và những người trong xứ, và luôn luôn chúng ta đều có cái tâm tình tốt cả, thưa thầy. Thầy cũng chưa bao giờ nghe thấy tôi chửi rủa trách móc bất cứ người nào cả. Sự thật nó như thế nào, hữu xạ tự nhiên hương, thì mình cứ nói như vậy. Thầy nhắc đến 8406, tôi không nhắc với ai cả, là vì họ không có cái sâu đậm như là thầy. Nhưng nếu nhắc đến khối 8406 bây giờ cũng giống như là nói chuyện cổ tích vậy, thưa thầy Vi Đức Hồi. Nhưng mà nếu nói chuyện cổ tích ý, nếu thầy là một con cừu ngoan ý, thì Vi Đức Hồi đã oai lắm rồi. Vi Đức Hồi là hiệu trưởng của một trường, mà trường ở huyện Hữu Lũng mà, tỉnh Lạng Sơn mà. Nếu mà Vi Đức Hồi chỉ có cúi đầu đi ý, thì Vi Đức Hồi bây giờ cũng biết có một mụ làm mà bộ trưởng bộ nội vụ, tôi sẽ nhắc đến, chả biết gì cả. Thầy giáo hạng bét, tôi có hồ sơ thầy giáo hạng bét, vậy mà làm lên tới chức bộ trưởng bộ nội vụ của cộng sản. Sao thế nào mà trong đầu này đổi hướng đi ngược lại, đổi hướng từ một thầy giáo cộng sản cho đến một thầy giáo nói về dân chủ, nói về tình yêu thương của con người với con người, về cái chuyện mà có người đã nói là chúng ta thắng được Mỹ chúng ta sẽ xây lại bằng 10 lần như vậy, thế mà như vậy cơ mà sao lại có cái sự thay đổi 180 độ như vậy, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, cái này thì đã là nhiều lần là tôi cũng chia sẻ với nhiều người rồi, và kể cả anh cũng, tôi cũng đã chia sẻ với anh nhiều lần rồi, hôm nay thì cũng là nói lại thôi, bởi vì là những người nằm trong sân, rồi những người vào nằm trong cuộc thì thấy rằng là họ là nói một đằng họ làm một nẻo, họ bảo là đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Như bây giờ nó là những cái cán bộ đảng viên mà nó có quyền chức thì họ tham nhũng mà làm hút máu dân, mà nằm có thể nói là ăn trên xương máu của đồng bao mình. Thì đấy là cái mà cái mà người ta nói một đằng làm một nẻo, đấy là tối kỵ đối với tôi. Cho nên là cái đấy là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là bây giờ mà nhìn ra thế giới thì đúng là các cái nước mà là tổ là chiếc nôi của cộng sản thì cũng đã là họ cũng đã đổi thay đổi, có thể nói là thay đổi, họ đã rời khỏi rồi, họ cũng nên cho cộng sản đi vào dĩ vãng rồi, cái thể chế cộng sản đi vào dĩ vãng rồi, như Liên Xô chẳng hạn, quê hương của Marx, quê Đức, quê hương của Engel, đấy, những cái đó là tôi thấy là thực tế là nó diễn ra như vậy. Vấn đề thứ ba nữa, tôi cái lớn nhất, tôi chỉ nói ba vấn đề thôi, vấn đề này lớn nhất hiện nay nhìn trên thế giới này, và cả lại những nước, có thể nói là những nước nào mà đi theo cái học thuyết cộng sản và xây dựng một cái mục tiêu lý tưởng cộng sản là những nước nghèo, chả thấy có cái gì đặc biệt. Trong khi đó là người ta nói rằng là chủ nghĩa tư bản là đang dễ chết rồi, đang là quá độ, là đêm hôm trước tất cả những cái đó, thế nhưng mà họ vẫn cứ cuộc sống là phồn vinh, cuộc sống người ta vẫn cứ bình thường, vẫn cứ phát triển. Thì cái đấy là cái mà ba cái yếu tố ấy tôi đi đến, và sau những cái chăn trở, rất chăn trở, có thể nói là cả một cuộc đời chăn trở như thế, đi đến cái quyết định và rời khỏi hàng ngũ của Đảng. Mà tôi thấy rằng là đến bây giờ nếu như tôi là làm lại thì chắc là tôi sẽ rời khỏi hàng ngũ của Đảng sớm hơn, càng sớm càng tốt, tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là cái quyết định, những cái quyết định suy nghĩ và những quyết định của tôi đến bây giờ tôi nghiệm lại, tôi cảm thấy tự hào và mình đã đi một cách rất đúng đắn. Tôi xin nói với anh như thế, và tôi đảm bảo tôi bây giờ tôi tự hào rằng là tôi không vướng vít gì với cái thể chế này, mà tôi đã thoát khỏi được. Đây là một cái thoát mà có thể nói là tự mình lột ra cái đó. Đấy, tôi tự hào lắm. Tôi xin nói với anh, vâng, chia sẻ với anh như vậy.
Người về từ cõi ấy bước vào cửa người quen tái mặt, thầy có quyền tự hào, thưa thầy Vi Đức Hồi. Tôi thưa với thầy, xuân thu nhị kỳ có đã hơn nửa xuân thu rồi. Tôi nhận được, tôi nghĩ có khoảng chừng 10 cái text hoặc điện thoại. Sao bác không nói chuyện, sao anh không nói chuyện, sao ông không nói chuyện với nhà giáo Vi Đức Hồi. Ông có quyền hãnh diện được cái điều đó. Ông không biết là tôi nhận được những cái điều đó, và đối với sự quý mến của những người theo dõi chương trình này về ông như thế nào, thưa thầy? Thầy nói đúng, thầy nói đúng, không sai đâu. Vì Đức Hồi này thầy giáo bao giờ nói sai được. Tất cả những nước như thầy nói, Cuba, Triều Tiên, Việt Nam đều là những nước khốn nạn cả. Khốn nạn cả, người dân khốn nạn cả. Đừng nói những đứa cầm quyền làm gì, ở đâu này nó cũng khác thôi. Anh Tàu thì có hơn gì đâu. Thằng Trung Quốc là một cái hãng làm của công nghệ của Mỹ mà. Mỹ đã đánh sập Nhật Bản năm 1985, 86, 87 như thế nào, thì nó cũng sẽ đang đánh sập thằng Tàu như vậy thôi. Sách vở của thằng Mỹ nó nuôi mà. Cả một cái nước 1 tỷ người làm công cho thằng Mỹ mà. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chuyện khác. Chúng ta sẽ đưa vào một chương trình về kinh tế nó khác. Nói đối với thầy, nếu mà tôi không hỏi về giáo dục, đó là một sự thiếu sót. Chuyện ngày hôm qua, thầy là một thầy giáo, thầy là một hiệu trưởng. Nhìn lại năm nay này, hai tuần, năm 2022. Nhìn lại những năm thầy còn là thầy giáo, là hiệu trưởng. Nền học vấn, nền giáo dục của Việt Nam như thế nào, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Dạ, anh nói lại cái ý này. Vâng.
Tôi muốn hỏi là chuyện cũ của thầy, là một nhà giáo, vâng, là một hiệu trưởng, là một người làm nghề giáo dục, nuôi học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Đó là tôi học ngày xưa như vậy. Có cái điều gì khác biệt giữa lúc thầy còn làm thầy giáo và đến năm nay là năm 2022, nền giáo dục của Việt Nam, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Dạ, vâng. Cái nền giáo dục này thì có lẽ là nó cũng nhiều những vấn đề là tế nhị mà cũng có thể không, với cái khả năng của tôi để diễn đạt cái vấn đề này chắc nó không được sâu lắm. Nhưng mà có một cái là tôi nhận thức là cái nền giáo dục của mình ấy, nó ở Việt Nam ấy, nó theo một cái dập khuôn, theo một cái định hướng, nó mang tính máy móc, tất cả đều như vậy. Cho nên là nó dẫn đến một cái nền giáo dục hiện nay nó tồi tệ, mà anh biết rồi đấy, mà mọi người thế giới đều biết cả. Ví dụ như là bằng giả này, học giả này, rồi vân vân, tất cả những cái đó. Thì đến cái thời kỳ mà tôi làm ấy, tôi còn tại chức ấy, thì nó sẽ bùng phát như thế này, hay là nó chưa vỡ lẽ ra như thế này. Thế nhưng mà đến giai đoạn này thì thấy nó vỡ lẽ ra nhiều vấn đề, nó làm cho, mà trước đây tôi nghĩ rằng nó không không thể nào đến nỗi như thế này. Tôi cũng không thể tưởng tượng được. Tôi biết rằng là nó đã có những cái lạc hậu, có những cái mà không hợp với quy luật phát triển rồi. Thế nhưng mà tôi cũng không ngỡ rằng, nghĩ rằng là nó đến tồi tệ đến kinh như bây giờ khi mà đã được phanh phui ra. Nhiều giáo sư tiến sĩ hiện nay là các anh biết đấy, rồi là bằng giả, rồi học giả, rồi thậm chí là cái đại học Đông Đô nó nổi lên, nó nổi trội lên như vậy. Thì cái đấy là tôi cũng không thể tưởng tượng được. Mình nghĩ rằng là trước đây mình đã tưởng tượng ra, hình dung ra, thế nhưng mà nó không, đến bây giờ tôi vẫn thấy ngạc nhiên, có thể nói là sửng sốt. Nhìn vào cái nền giáo dục của Việt Nam hiện nay, vâng chị em.
Có một lần thầy tâm tình với tôi, thầy nói viên chức nông đông mạnh, nó nói là năm 2020, tức là 2 năm về trước, nước ta sẽ trở thành một nước nông nghiệp. Và rồi một anh nữa, anh Phúc Nở, anh Phúc Mark de In Marseille in Việt Nam, nói là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tiếng Anh Marseille. Tại sao người Việt thông minh, rất thông minh, nhưng đất nước còn nhiều người khổ, rất khổ? Có phải là tại vì con người lãnh đạo ngu, bố mẹ ngu, con ngu, người lãnh đạo ngu, dân ngu? Tôi nói như vậy có đúng hay không, thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Dạ vâng, tại vì đúng như vậy rồi, vâng, cái đấy thì không, mọi người dư luận về xã hội cũng nhận thấy cái việc đó rồi, vâng. Có cái điều là có những người mà dám nói lên sự thật như vậy, nhưng mà cũng có người còn tránh né, chưa dám nói lên, hoặc là có một cái lý do nhạy cảm tế nhị trong cái việc cai quản của một cái đất nước như thế này, thì họ cũng cũng che mà né tránh nói những cái từ mang tính là trực diện để thẳng thắn như vậy. Vâng, chỉ có vậy thôi anh. Vâng.
Thời mặt phẳng này chẳng né tránh được cái điều gì đâu, thưa thầy Vĩ Đức Hội. Họ có né tránh chăng nữa thì nó cũng như cái áo người ta lột trần, người ta nhìn thấy mà.
Vâng, vâng.
Thầy dạy, thầy biết, tôi học, tôi biết mà. Nhân bảo hơn thần bảo mà, dân nói như vậy mà.
Vâng, vâng.
Tất cả những cái điều ấy mà tôi thưa với thầy ấy, là tôi nhiều cái... Thưa thầy, tôi gay gắt, tôi đau đớn cho những người đối với câu thầy cũng học, đó là cây cam trồng ở một bên nó chua, cây cam đưa sang trồng phía bên này sông nó ngọt. Nói những người phải bỏ nước ra đi, tôi phải bỏ nước ra đi, thưa thầy Vĩ Đức Hội. Tôi đã được đi du học tại Hoa Kỳ này trước năm 1975, mà tôi có cơ hội đã có người bảo lãnh cho tôi ở lại, đừng về nước. Con về nước con sẽ chết. Nhưng mà làm sao cũng không về được tới thầy. Quê hương tôi đó mà, bố mẹ tôi đó mà, gia đình tôi đó mà.
Vâng.
Tất cả những cái điều như vậy không thể nào mình không về, không đến được. Nhưng cũng có những điều mình phải cần nói đến. Tôi không biết là tôi nói chuyện xưa như vậy đã có nhiều quá hay không. Thôi bây giờ cũng nói chuyện xưa đi, chuyện xưa. Thầy mới nói với tôi là tất cả những cái quyền lợi của đảng ấy, nó đều đi ngược lại với quyền lợi. Tất cả những cái lợi ích của đảng ấy, nó đều đi ngược lại với lợi ích của người dân cả. Tại sao thầy phát biểu như vậy? Cái gì thầy nhìn thấy cái gì khi thầy phát biểu như vậy, thưa thầy Vĩ Đức Hội?
Vâng, mà không, ở đây tôi chỉ thấy là rõ nét nhất là người ta nói một đằng làm một nẻo. Chẳng hạn như là ví dụ người ta nói rằng là cái quyền lợi của đảng thì không có cái lợi ích của đảng thì chẳng có lợi ích gì khác ngoài cái lợi ích của dân tộc, của nhân dân này. Thế nhưng mà trong thực tế thì họ ra sức vơ vét. Ở đây tôi không nói là tất cả mọi người đảng viên đều ra sức vơ vét. Nhưng mà nhìn chung là những người vơ vét đấy 100% là đảng viên cộng sản. Họ có quyền, có chức, có cơ hội, họ thậm chí họ là cái nguy hiểm hơn nữa là họ tạo ra cái cơ hội, tức là tạo ra cái cơ chế, một cái chính sách hay là một cái đấy là một cái cơ chế, một cái chính sách để mà họ có cái cơ hội để mà vơ vét, để tham nhũng. Cái đó là cái mà thấy rõ nét nhất. Vâng, thì đây là ý của tôi, là muốn muốn nói phát lên nhiều như vậy, thưa anh.
Họ tạo ra đều, tôi không biết được. Trước khi tôi nói cái câu này, tôi nói trước là hình như đấy, cộng sản bố, cộng sản cha đấy, nó không ác bằng cộng sản con bây giờ đâu.
À vâng. Vâng. Ngày xưa thì đúng là những cán bộ thì dân người ta không ghét mấy đâu. Bởi vì bản thân của các ông ấy, ngày xưa nó là bởi vì không có cái gì để mà tham mô, mà cũng không có gì để móc quặt cả, bởi vì đất nước còn nghèo. Thứ hai là cái cơ chế lúc đấy bây giờ, nó là tập trung quan liêu bao cấp thì nó thấu rồi, nó cũng không kìm hãm, không phát triển được. Thế nhưng mà cái mà dân ghét nhất là những người cán bộ ấy, họ cũng như dân, họ cũng không có nhà lầu xe hơi, rồi tự nhiên họ có cuộc sống khác biệt. Thì như vậy thì dân người ta cảm thấy rằng là cũng là mến hơn, mến cán bộ. Nhưng mà đến bây giờ cán bộ thì nói với anh là dân người ta nhìn thấy với con mắt khác lắm. Và những cái chứ, và tôi cũng rất là tâm đắc, có những cái đại biểu nói rằng là bây giờ phải có cái cơ chế gì khi mà cán bộ nghỉ hưu vậy còn không dám ra đường nữa. Tôi nghĩ rằng là được, là những cái cán bộ này, những cái đại biểu này là nói như thế thì nó thực tế. Bây giờ nhiều cán bộ có quyền có chức đến khi nghỉ hưu rồi, bởi vì đang là lúc làm mới là ra sức vơ vét, thế rồi là mình có một cái cuộc sống nó xa hoa, nó khác với người dân, làm cho người dân ghét bỏ, cho nên là đến khi mà nghỉ hưu rồi đúng là còn ngại ra đường. Một là ra đường để tiếp xúc với dân, người ta nhìn với con mắt cho khác, đặc biệt là các cái các cái việc làm, việc làm chẳng hạn như là đám cưới hay là đám ma chay hay đám gì đó, thì những cái người cán bộ có quyền tổ chức họ cũng ngại đi, bởi vì vào đến đấy không biết là ngồi với ai, mà cũng chẳng ai người ta muốn là ngồi cùng mâm với những người này, bởi vì cái cách nói nó khác, thế rồi là có cuộc sống nó khác. Cái đó là cái mà thực tế ở xã hội Việt Nam hiện nay nó đang diễn ra. Không biết là những người cán bộ cấp cao hiện nay đang có nghĩ gì tới việc này không, nhưng mà có những đại biểu đã nói rằng là bởi vì không có một cái cơ chế gì, không có một cái biện pháp, một cái chế tài nào để bảo vệ những cán bộ hiện nay về hưu. Vì làm thế cho nên làm cho người cán bộ về hưu thì là thậm chí có những người không dám ra đường, không muốn ra đường. Đến mức độ như thế thì tôi thấy là rất là tâm đắc cái câu nói, câu phát biểu của một đại biểu nào đó, tôi không nhớ lắm. Nên là đại biểu của Quốc hội phát biểu trên một diễn đàn Quốc hội. Nói như vậy là tôi cũng rất là tâm đắc. Vâng, tôi xin chia sẻ với anh như vậy.
Thầy nói những cái điều tâm đắc thầy mới nghe, tôi cũng sẽ nói những cái điều tôi tâm đắc qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Những người thầy đã gặp, những người thầy đã biết. Thầy đã gặp chánh án tòa án tối cao Hà Nội luật sĩ Trần Lâm. Thầy đã gặp đại tá chánh văn phòng Bộ Công an đại tá Lê Hồng Hà. Thầy đã gặp sử gia của quân đội Việt Nam Dân Chủ đại tá Phạm Quý Dương. Thầy đã gặp giáo sư tiến sĩ một người đặt cho trọng một cái tên là Lú nhưng mà nó không Lú, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Tất cả những người này họ đi theo Việt Minh, họ đi theo Cộng sản. Lúc chúng tôi đi theo như vậy, nó là tranh đấu cho độc lập cho Việt Nam. Bây giờ nó ra như thế này, chúng tôi biết làm sao đây ông Minh? Chúng tôi biết làm sao đây ông Minh? Đó là thời cộng sản cha. Nó cũng ác vậy nhưng mà nó không ác. Nó cũng không nuôi dưỡng được những thằng cộng sản con. Bây giờ nó giỏi hơn, nó ác hơn. Thầy có nghe thằng Trịnh, nhưng những cái thằng này tôi gọi nó là thằng là vì nó không đáng tuổi con của tôi, nó chưa bằng tuổi con của tôi nữa. Thầy có nghe viên chức luật sư Trịnh Văn Quyết không? Thầy có nghe tỷ phú nổi tiếng của Việt Nam Phạm Nhật Vượng không? Thầy có nghe tỷ phú Việt Nam Đỗ Anh Dũng không? Trịnh Văn Quyết đó là giám đốc một cái công ty tên là FFLC. Phạm Nhật Vượng nó là giám đốc của công ty T kêu là Vingroup. Còn Đỗ Anh Dũng nó là giám đốc của công ty Tân Hoàng Minh. Cách đây có thể đã một năm rồi. Tôi muốn hỏi đến chuyện Covid, nhưng mà thôi, cái chuyện này nó cũng dính vào chuyện Covid vậy. nó mua bên tàu mấy cái ngoáy mũi, mấy cái ngoáy mũi thở để check bệnh COVID. 7.000 đồng Việt Nam nó về nó bán 470.000. Bây giờ cho đến bây giờ theo tin tức của tôi và theo tin tức của tôi từ bên trong tôi được biết nó dính líu nhiều lắm. Ông Nguyễn Phú Trọng là người ký cái huân chương hạng 3 để tưởng thưởng, để phong tốt cho Việt Á, thằng nhãi con Phan Việt Hoàng. Rồi tôi bây giờ cứ nói cái chuyện cái vụ ngoáy mũi này đi đã. Ông Nguyễn Phú Trọng ký mà là có cái người mà nói để ký đó là người trợ lý của ông Nguyễn Phú Trọng là Hồ Mẫu Ngoạt khuyên ông Phú Trọng nên ký. Và người nữa tổng trưởng Bộ Nội vụ, tôi mới nói với thầy hồi đầu là cái con mẹ này nó còn chốt hơn thầy nhiều lắm. Tôi không so sánh với thầy đâu, làm sao nó bằng thầy được. Mà nói sau này nó làm tổng trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, người Nghệ An. Người ta bảo tôi nhưng mà con này nó không có tài nhưng mà nó đẹp lắm bác Minh ạ. Tất cả như thầy nói, cái lợi ích của Đảng nó không có cái gì là lợi ích của dân cả. Ngay cái lúc ở Sài Gòn thầy đã vào đẹp của tôi, cả hàng triệu người trốn đi ra khỏi Sài Gòn thì nó bán những cái này, nó bán cho người, nó ăn lời cả 8.000 tỷ chứ không phải là 4.000 tỷ đâu, 8.000 tỷ. Nó khui ra bây giờ cái thằng mà bỏ tiền nhiều nhất là thằng Phạm Nhật Vượng, giám đốc công ty Vinagroup. Vợ nó 69% vợ nó là Phạm Thu Hương. 1% và thằng còn lại là thằng Phan Quốc Việt 30%. Cái thằng nhỏ con, nhãi con Phan Quốc Việt làm sao nó có thể nói đến chuyện 1 tỷ chứ đừng nói 8.000 tỷ. Những cái chuyện này có làm thầy đau lòng hay không? Những cái chuyện này nó có phải là quyền lợi của Đảng hay không? Những cái chuyện này có phải là Đảng nó giỏi hơn hay không? Thưa thầy Vi Đức Hồi.
Vâng, đấy nó đúng là cái chuyện mà ta cứ càng đàm luận với nhau bao nhiêu thì nhìn thấy là cái đau lòng, nỗi đau của một cái dân tộc này, một cái chính đảng là toàn những cái toàn là tôi không nói là tuyệt đối, không phải là dám là nói hết, nhưng mà phần lớn các cái người thanh vui là toàn những là hút máu dân mà có thể nói là nó tàn phá của đất nước này rồi, khi mà tất cả những đôi vai trên đôi vai của người dân phải gánh chịu rồi nó đi vay nợ rồi đi làm công trình này công trình khác, xếp cho cùng thì nó vì nó tìm những cái cơ hở, những cái cơ chế, những cái điều kiện, những cơ hội để mà tham nhũng, để mà hút máu dân. Thì đây là một cái có thể nói là người dân Việt Nam bây giờ nhìn thấy rõ hết rồi, nhưng không có cách nào khác được không, chỉ nói với anh như thế, mà không có cách nào khác mà chỉ đừng mà ngồi nhìn đấy mà nhìn thấy cái cảnh ấy phải chịu thôi, chứ phải làm lũ phải bây giờ là cất lên tiếng nói thì là bị tù đấy, bị giết ra là
đi tù, chưa đi tù,
cho nên là nó
đi tù.
Vâng, đất nước của chúng ta bây giờ nó đang như thế, nhưng mà không phải nói như thế là cứ bi đát rồi nó cứ kéo dài mãi như thế này được đâu. Chứ nói với anh là đất nước sẽ có những cái chuyển biến, có những cái sự đổi thay, bởi vì một dân tộc không thể nào chịu đựng và bị diệt vong theo kiểu này, theo một cái nhóm người mà tàn nhẫn này để làm cho dân tộc này nó bị tiêu diệt và bị có thể nói là bị giật vùi. Cái dân tộc này không, dân tộc này sẽ có một cái cơ hội đấy không xa đâu. Dân tộc này sẽ làm lại từ đầu và những cái tên mà nợ máu với dân ấy sẽ phải chịu những cái hình phạt rất thích đáng. Có thể nói là trong một thời gian, tôi đảm bảo với anh là trong một thời gian ngắn thôi chứ không lâu nữa đâu, tình hình này là không lâu nữa đâu, và những cái tên nào mà hút máu dân, có tội với dân thì sẽ phải bị trừng phạt một cách rất đích đáng. Và xin thưa với anh như thế, và người dân bây giờ cũng tin tưởng như vậy, chứ không phải là không. Những người có nhận thức, người ta cũng tin tưởng này, không bao giờ một cái dân tộc là bị một số những kẻ như thế để mà tiêu diệt, làm hãm hại cái dân tộc này kéo dài suốt một cái thời gian như thế này đã là quá dài lắm rồi, nhưng mà sẽ không thể là liên tiếp được nữa đâu. Tình hình nó sẽ có những cái thay đổi. Mà bây giờ anh nhìn thấy, tôi thì không hiểu biết về cái tình hình quốc tế nhiều lắm, thế nhưng mà hiện nay thì đương nhiên là một cái mạng lưới để bao vây Trung Quốc tấn công trên nhiều mặt, về quân sự, về kinh tế, về ngoại giao thì đã hình thành và bắt đầu đã đi đến từng bước một. Thế như vậy là nếu như Trung Quốc mà sụp đổ, mà cái mục tiêu chính bây giờ là Việt Nam chỉ dựa vào Trung Quốc thôi và không có cách nào khác đâu. Thế thì nếu mà Trung Quốc sụp đổ, Trung Quốc tan rã thì cái giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì sẽ có cái cách thay đổi ngay. Tôi chưa dám nói là không ai lật đổ được đâu. Thế nhưng mà họ sẽ có những cái thay đổi, và cái thay đổi ấy đương nhiên là có lợi cho dân, có cho cái dân tộc này. Thì xin cũng muốn chia sẻ với anh. Vâng.
Thưa thầy, thầy Vi Đức Hồi, một người bạn vong niên quá vãng này, mất rồi. Nổi tiếng nhà văn Xuân Vũ. Ông ấy đi tập kết ra Bắc, nhưng ông ấy vượt Trường Sơn, xé dọc Trường Sơn, ông ấy về lại và ông ấy ra Hồi Chánh. Có lần tôi với ông ấy cùng ở cái quê đầu tiên của tôi, nơi tôi đến đi học bên Mỹ đầu tiên, là cái thành phố San Antonio, lúc mà chúng tôi ở dưới đó. Ông ấy nói với tôi là Việt Nam, miền Nam mình thua chú ạ. Là trong xương mình có giỏi. Cộng sản nó thua, trong xương nó cũng có giỏi. Ông nói đúng, thưa thầy Vi Đức Hồi. Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, phải không ông?
Vâng.
Ông nói đúng
các
là vì
nói
dạ, các cụ nói như vậy. Bây giờ cái câu này cũng là các cụ nói là dân bảo như thần bảo vậy, đúng không thầy?
Vâng.
Cách đây
còn hơn thần bảo
nữa. Cách đây một vài ngày, tôi hay nhìn hơn một tuần rồi, tôi có đọc một cái trên cái trang Facebook của một cái người trên tên là Trần Thị Sánh, người đồng môn với Nguyễn Phú Trọng, viết ra một cái bài là đại khái cuối cùng cũng là cái bài về ăn gian, nó hút máu 8.000 tỷ, lúc mà Covid đang mạnh. Từ tháng 4 đến tháng 10, Việt Nam chết 30 mấy ngàn người, 20 mấy ngàn người. Cái cô đồng môn với Nguyễn Phú Trọng viết là rồi chúng ta sẽ nhìn thấy một con cá nằm ngửa. Không biết bây giờ có phải con cá nằm ngửa, cái vụ bỏ 8.000 tỷ đó là con cá Phạm Nhật Vượng hay không? Hay là với vợ nó hay không? Tại vì trong đó có cả trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có cả Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, có cả Tổng trưởng Bộ Y tế, có cả Tổng trưởng Bộ Bộ Khoa học, Bộ gì đó. Không, nó nằm rõ như vậy. Chưa có cơ quan nào. Tô Lâm không dám nói. Tô Lâm đi ăn miếng bò, thịt bò vàng, chắc thầy biết rồi, $5,000, còn hơn cả một tháng lương của tôi nữa. Tôi làm cả tháng ăn được miếng thịt bò. Tất cả những cái lý do như vậy. Tôi thưa mấy thầy, ngày xưa đấy, thầy còn nhớ, lúc tôi cũng đi học tôi còn nhớ, giết bàn tay không ngừng nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong. Bây giờ thì đó là ngày hôm qua, ngày hôm nay thì bây giờ là thử, tét, bàn tay không ngừng nghỉ, cho Việt Á hết hàng, quan lại nhiều tiền hơn. Nói đi nói lại, tôi vẫn hỏi lại là, thầy đã nói rồi, tôi vẫn hỏi lại thầy lần nữa. Ở bên Nga, đó, cách đây một thời gian, thời mà anh Gorbachev với thời mà anh Boris Johnson, cả hai anh này phá tan nạn Cộng sản và đi cả. Tôi cũng đã hiền, tôi nói với những quan chức, những viên chức của Cộng sản là chúng mày nhiều tiền lắm rồi, đi để mà hưởng đi, ở lại sẽ chết. Thầy biết vợ chồng Ceausescu ở bên Romania phải không, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng.
Dạ.
Vâng, có biết ạ. Vâng.
Tất cả những điều thầy vậy đó là cái kết quả cuối cùng của những người không chịu đi nắm tiền, là chưa chịu đi, nhưng mà hình như nó đang đi đấy, Phạm Nhật Vượng đó. Nó đang tính nó đưa ra bao nhiêu ngàn tỷ tiền Việt Nam sang, nó đầu tư vào một cái hãng xe ở bên Đức. Thầy có nghe cái chuyện đó không?
Vâng, có ạ. Vâng, có nghe.
Vâng. một anh Cộng sản con, làm sao nó có tới cả mấy ngàn tỷ đô la, thưa thầy Bí Đức Hồi?
Vâng.
Đảng có lợi nhưng dân không có lợi. Đảng có lợi nhưng dân không có lợi. Tất cả những cái điều mà tôi vừa mới thưa với thầy, nó là chuyện hôm qua cả đấy thầy. Nó đều là chuyện hôm qua cả. Một phần nào thầy nói chuyện ngày mai. Tôi hỏi này, tôi hỏi lại một lần nữa. Thầy vừa mới nói thì tôi vẫn hỏi lại. Năm 2022 này, tương lai nó có sáng hơn. Thứ nhất là với cá nhân Vi Đức Hồi thì nó đã sáng rồi, người về vợ vui con vui nó cũng đã sáng rồi. Thứ hai nữa là tôi nói với thầy biết là cả chương trình này công an nó theo dõi mỗi tuần, chẳng có gì đâu, có thể mai nó lại mời đến mời thầy.
Mình có phải nói cái gì mà nó là thực tế thì có cái gì đâu.
À, không có gì cả. Tôi vẫn mời những viên chức lớn của cộng sản đấy. Tôi mời phát ngôn viên của những người cầm quyền. Tôi nói là nếu mà tôi để cho những người làm việc, người dân nói chuyện với tôi 45 phút, tôi cũng mời quý vị lên 45 phút. Không người nào trả lời cả. Và người trong cuộc cho tôi biết là chúng tôi có nghe lời mời và có đến mắt họ, có đến tai họ, nhưng mà họ không lên mây đâu. Năm 2022 có điều gì nó sẽ khác biệt hơn nhiều hơn không, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, có thể nói là bước vào năm 2022 này thì có những cái tín hiệu rất là mới. Trong mà anh lúc đấy mà anh vừa nói vấn đề là cái dịch Covid thì có thể nói là Việt Nam thì cũng ban đầu thì cũng có cách chống dịch Covid thì cho đến bây giờ thì là bung và toan, và họ cũng thừa nhận rằng là tất nhiên là không dám công khai, nhưng mà qua đấy dân cũng biết rằng là thôi thì cũng chẳng có cách nào mà dập tắt được, mà chỉ có cách rằng là tôi thì trung sống, rằng như bây giờ là cũng tuyên bố trung sống. Như vậy là cái cách làm ban đầu ấy thì rõ ràng là hoàn toàn là thất bại, không triển khai được cái gì. Cái đấy thì mà ai cũng biết. Thế nhưng mà có một cái là tôi thì nhận thức như thế này, các cái loại thuốc, thôi thì các cái loại thuốc để mà tiêm phòng dịch, tiêm phòng chống Covid ấy, đấy, có nhiều nước lắm, nào thì Mỹ, thì Anh, thì Úc, rồi là Đức, vân vân, mà trong đó là có của Trung Quốc. Thì bao nhiêu cái loại thuốc ấy thì có một cái điều mà tôi thì cũng chưa chia sẻ với ai nhiều, nhưng mà chia sẻ với những bạn bè. Tôi bảo là anh thấy không, mà tại sao nhà nước được ưu tiên tiêm chống phòng chống Covid này, các cái loại thuốc nào thì ưu tiên như người già, nào là ưu tiên, trong đó thì chắc là ưu tiên cán bộ thì không nói rồi, nhưng mà người già này, trẻ em hay là những cái gì đó, tại sao người ta không ưu tiên lại vẫn ưu tiên tiêm thuốc Mỹ này, tiêm thuốc Anh? Thực tế nó thế, chẳng ai ưu tiên tiêm thuốc Trung Quốc cả. Có một cái, đây là nhà nước tuy nhiên không có văn bản, thế nhưng mà trong thực tế thì nhà nước cũng công bố, nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng công bố rằng là ưu tiên tiêm những người có tuổi, có bệnh tật dạng như tôi trở lên, như Anh, thế nào như ở trong nước thì được tiêm có loại thuốc của Anh này, của Mỹ này, của Úc này, đại khái trong nước. Chứ đặc biệt lại không ai dám nói rằng là ưu tiên tiêm thuốc Trung Quốc. Như vậy là tôi nghĩ đây là một cái bài, có thể nói là đây là quả đấm, quả tát vào mặt Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam bây giờ cũng người lãnh đạo Hà Nội thì bây giờ thì cũng có những cái cảm thấy là không ổn rồi. Đấy, thì bây giờ là phải nói như đây là một cái mà làm cho Trung Quốc phật ý, làm cho Trung Quốc Bắc Kinh phật ý. Tôi nghĩ rằng là như thế, đấy là những cái nhạy cảm, có thể nói là những người dân như tôi còn nhận thức được cái vấn đề này. Chứ huống chi là Bắc Kinh người ta nhận thức được chứ. Tại sao anh lại không ưu tiên tiêm thuốc của tôi, mà lại ưu tiên tiêm thuốc của Mỹ, của Úc, của Anh là thế nào? Đây là một cái có thể nói là như thế. Vì vậy cho nên là cái mới này này, và hiện nay này, là trong cái chính sách của Trung Quốc là hiện nay là cấm nhập khẩu hàng của Trung Quốc. Tôi ở đất Lạng Sơn thì có hơn 5.000 xe, có thể nói là trên 5.000 xe. 5.000 xe mà ách tắc, không cho xuất hàng sang bên kia. Các cái xe quay trở lại, và các cái loại nào là các cái loại hoa quả, đặc biệt là thanh long, các cái loại rồi xoài, gần như là bán thốc, bán tháo, bán gần như là trôi. Đây là một cái có thể nói là Trung Quốc cũng nhìn thấy nhiều những vấn đề mà cái cách của Hà Nội có những cái thái độ khác khác rồi, cho nên là Trung Quốc cũng có những cái đòn mà nó chơi với ta. Mà thì bây giờ cũng thấy rằng là Thủ tướng Việt Nam thì cũng đã điện đàm với Trung Quốc, trong khi đó nhắc cái tình hữu nghị quan hệ đặc biệt và nhấn mạnh vấn đề này. Thế nhưng mà đấy là cái cách, nhưng mà nó sẽ có những cái mà anh thấy là một cái nước lớn, một nước bên cạnh mình mà luôn luôn nó nhìn thấy cái cách bước đi của Hà Nội từng bước đi một, mà có những cái gì mà chệch hướng nó một tí là nó ra tay ngay. Mà hiện nay là đang mắc kẹt về vấn đề xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu của Việt Nam đối với Việt Nam, đây cái cách là mà nó đang chi phối mình.
Dạ, yeah, thưa thầy Vi Đức Hồi, trong những ngày đầu năm, trong những tuần đầu năm chúng ta nói nhiều chuyện xưa rất là vui, chúng ta nhìn thấy những điều vui mắt trong năm mới. Nhưng có một điều chắc chắn tôi nghĩ là thầy không quên, và bao nhiêu người tù nhân lương tâm ở trong nước không quên, là vì những người theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, và chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi và một số nhóm anh em Kết Nghĩa Dân Chủ mỗi năm đều tổ chức dạ tiệc văn nghệ giúp gây quỹ cho những người tù nhân lương tâm có một thời như thầy, hay những người như bạn thân mến Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy như bây giờ. Thầy biết hai năm nay chúng tôi không tổ chức được vậy là vì nạn Covid, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng kêu gọi mọi người đang theo dõi chương trình này góp quỹ, gây quỹ cho cây mùa xuân dân chủ năm 2022. Mọi sự đóng góp xin liên lạc với ban vận động quỹ, đó là anh Đinh Quang Hưng. Số điện thoại của anh là 214-558-3888. Anh Đinh Quang Hưng trong ban tổ chức, 214-588-3888. Và tôi Phan Đình Minh, số điện thoại 214-707-9699. Tôi rất mong được sự ủng hộ giúp đỡ của quý đồng hương cho những người tù nhân lương tâm, trong đó có những người còn vẫn đang trong tù như Vi Đức Hồi. Tôi phần đầu tôi có nói có những tin buồn từ thành phố của tôi. Thưa thầy Vi Đức Hồi, có một người tu sĩ rất là trọng kính của tôi cũng như của chương trình, chúng tôi nhận được tin buồn trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Đức, nguyên phó tăng thống giáo hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam Hải Ngoại và Hoa Kỳ, viện chủ viện đạo chùa Đạo Quang tại Ga Lăng Texas, người luôn luôn ủng hộ và nâng đỡ tinh thần chương trình Từ Cánh Đồng Mây, người luôn luôn có lòng quảng đại với những tù nhân lương tâm như tôi vừa mới nói, qua các chương trình gây quỹ mùa xuân được tổ chức tại Dallas Fort Worth mỗi năm. Ngài đã tạ thế ngày thứ Sáu 7 tháng 1 năm 2022 tại chùa Đạo Quang, Ga Lăng Texas, USA, hưởng thọ 78 tuổi. Kính bạch Giác Linh trưởng lão hòa thượng, nhóm truyền thông Từ Cánh Đồng Mây, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, liên nhóm nhân văn nghệ thuật và thiêng thời gian, nhất tâm kính lễ và nguyện tam bảo gia hộ Giác Linh trưởng lão hòa thượng, cao đăng Phật quốc, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa thầy Vi Đức Hồi, chúng tôi cảm ơn thầy nhiều lắm, qua gần một tiếng đồng hồ xứ lạnh Hữu Lũng Lạng Sơn, thầy đã đến với chương trình này với tiếng nói của thầy, chắc là rất nhiều người được nghe mà cảm thấy vui ngày hôm nay. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với thầy và cô giáo Tươi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình khác, thưa thầy Vi Đức Hồi. Chúng tôi không quên cảm ơn cô. Chúng ta sẽ gặp lại nhé. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần ở Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Luigi, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Vẫn trong mùa đầu xuân 2022, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy giáo, nhà giáo Vi Đức Hồi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vi Đức Hồi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.